Cá mang một sự hùng vĩ mà chúng ta thường thường ta thường nó không. Thì là việc quan tâm chúng ta mới là thật hùng vĩ. Nếu chúng ta đi về sáng suốt và thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự hùng vĩ. Cái hùng vĩ chúng ta là đời đời vững tiến chứ không phải là giới hạn. Còn những cái mà chúng ta thấy đó là đồ là giới hạn. Nên cái chuyện tu nó không ít. Cho nên người ta tu, người ta đổi, người ta tu, người ta nghiên cứu để ta học cái thanh tịnh. Cái thứ nhất, ở đời con người ai mang thể xác cũng không sợ bệnh. Vì nó nghẹt nó mới bệnh. Nó nghẹt do cái tánh nó bất thông. Cái tánh nó còn tâm tối, nó sanh bệnh. Rồi bây giờ nó tu khác rồi cái tánh nó cởi mở. Nó cởi mở rồi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó dứt bỏ mọi sự buồn cười có nội tâm thì cái bệnh nó đâu có đau lan nữa. Thì những người tu hỏi ra nó chẳng làm gì, nhưng mà sao lại mặt mày nó được vui vẻ và nhẹ nhàng. Những người ăn yến ăn sâm thì nói ra nguyên là chuyện lao mà thôi, sợ cái này sợ kia sợ nữa nọ rồi kết luận lại sợ mất của mà thôi. Đó cái tạo cái sự đau khổ cho chính mình. Rồi rốt cuộc chúng ta rồi cũng buông bỏ tất cả để đi đi, đi tới một mục đích vô cùng tận vậy thôi, chứ không có bao giờ mà chúng ta có thể lưu lại đây đâu mà loạn tưởng suy tư sai lầm rồi gây sự đau khổ cho chính mình. Nên các bạn buông bỏ chừng nào thì các bạn gồm thấy rõ sự tươi tắn nó sẽ về với các bạn. Bởi vì các bạn sống hòa hợp với đại tự nhiên, sống với sự sáng suốt đời đời, thì cái tâm tư các bạn không bao giờ bị kẹt. Và cái tình thương nó càng ngày càng cởi mở. Thì thấy rõ cái giá trị của tình thương êm dịu, hóa giải từ ly từ tí, từ tế bào một của nó được hưởng chung với tự nhiên ông. Đó, cái chuyện đó biết săn sắc luôn. Đó là biết yêu đời, yêu đạo. Còn nếu mà con người không biết có sử dụng, có tế bào hoặc các người ta đây mà chúng ta không chia sớt sự sáng suốt đó cho mọi giới ở bên trong của thể xác này thì chúng ta đâu có phát triển nổi. Nếu phát triển nổi cho chuyện được thành công thì những nhà độc tài đã thành công rồi, chúng ta tu chúng ta đâu có những độc tài rồi. Chúng ta phải chia sớt. Ở tam giới chúng ta thượng trung hạ đều trung hưởng của nhân ông đã và đang có, thì lúc đó cái hào quang nó càng sáng suốt càng bộc phát, tâm tư nó càng bật cởi mở và nó tự phát tâm thương yêu vô cùng đối với bất cứ những chuyện gì xảy đến bên không còn chấp nữa, không còn sự tối tâm lấy gì có sự chấp, còn tối tâm mới còn chấp, hết tối tâm thì đâu còn chấp. Không dám lãnh cái chuyện chê khen nữa. Chê cũng là tội mà khen cũng là tội. Chỉ sửa mình trong trung dung tiến hóa đó mới là đúng. Nếu mà chúng ta khen thì chúng ta cũng đứng tại đó. Mà chúng ta chê thì chúng ta càng sống tối. Hiểu sao cho hết chân lý mà dám chê người ta. Một hành động của một cái vật chất mà phân tách chưa hết chưa rồi mà làm sao dám chê người ta được. Thế nhưng nhiều người còn chê người đó là nó còn tâm tối. Ta nói chân lý vô cùng tận mà khen cũng là tâm tối giới hạn, nó vô cùng tận mà đem ra đi giới hạn làm sao tiến qua được. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh mẫn rồi các bạn thấy sự sai lầm của chính mình. Không phải người này người kia đâu, không có nên đổ lỗi cho người nào hết, chính mình nên mình đã sửa mình là chắc. Cho nên hàng ngày phải học tu lời giải, giải bớt cái nghiệp tiền kiếp, cái tội lỗi quá nhiều rồi trầm chất, thấy ăn mặc ngon lành nhưng mà xong phương tha nặng trược từ bao nhiêu kiếp rồi làm điều sai quay rất nhiều, bây giờ phải ăn năn hối cải để sửa, để cho mọi nơi mọi giới thanh nhẹ hòa đồng với hư không nó mới tiến dẫn. Thì chúng ta còn rút cái sự nặng trược nữa rồi ai cứu chúng ta đây? Cái nạn trược đó thì nó phải yếu hèn, mà yếu hèn thì nó lo sợ thì nó đòi bảo vệ. Và bảo vệ được không? Có một người nào đã bảo vệ được người được sống trường cửu tại thế không? Cầu xin van xin đủ thứ nhưng mà ai đã sống được? Ai đã đạt được? Làm những chuyện phước đức rêu rao cùng làng cùng xóm nhưng mà ai đã đạt được cái gì? Siêu khai tâm thức mà thôi. Rồi gây ra sự đau khổ cho chính mình. Cho nên chúng ta ở trong thiền giác rồi, cái tâm thức chúng ta mở. Càng mở thì càng thấy sự sai lầm, càng chấp nhận, học nhẫn với thực hành từ bi nổi. Nên là hàng tuần chúng ta anh em đây có cơ hội ngồi để đàm tạo, để hiểu nhau, để trao đổi. Và tìm một lối thoát cho nhau. Cho phải riêng cho một cá nhân nào. Cho nên chúng ta cần tổ chức cái gì chẳng có ai quản trị chúng ta hết. Cái hồn chúng ta là quản trị thể xác mà thôi. Chúng ta hướng hướng về thanh thì chúng ta đem được sự sáng suốt và dù dắt cho thể xác được khai triển. Đó là sự cao quý và học hỏi lần lần. Thanh lẫn tâm thì khai triển mới là đi tới chánh giác. Còn thân lẫn tâm bất minh thì xuất ngôn loạn khuyết, không phải đúng. Như cái phương pháp tu thiền cũng phải ý thức, chứ không phải ngồi lì đó mà bị tâm. Phải ý thức ở trong đó chúng ta tu thì là gì? Sửa cái gì của chúng ta? Rồi sau này chúng ta sẽ học cái gì nhiều hơn? Đó. Mỗi năm mỗi học, mỗi tháng mỗi học, mỗi kỳ mỗi khác, tâm tư mỗi tuần mỗi ý thức thay khác, sự hiểu biết khác. Thì cái trí thông minh của chúng ta chắc chắn có phương phát triển lên trời. Thì chúng ta tương đồng với sự thông minh của những vị đã đi trước. Thì chúng ta được hướng về cái cảnh không động tự giác hơn. Tu để tự giác chứ. Chứ phải tu đi làm loạn đâu. Cho nên chúng ta nên tu để tự giác. Cái sân si mà đối xử, đối đãi giữa bạn bè, gia đình. Chúng ta phải hiểu ta sai lầm, đừng nên hiểu người khác sai lầm. Chính chúng ta sai lầm thì mới giúp đỡ được mọi người. Thế gian gây chiến tranh, đánh đả rồi rốt cuộc bắt tay nhau vô Liên Hiệp Quốc cũng là xin lỗi thay sai lầm. Từ đây về sau không làm nữa. À,
có đâu.
Khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải giữ lấy mà làm. Chúng ta đi sớm hơn một bước. Văn minh cho chúng ta thấy, các anh có thể chọn một con đường càng văn minh hơn. À, phải thanh tịnh hơn. Họ đánh giặc rồi họ phải bắt tay với nhau mà xin lỗi, để xóa bỏ những cái chuyện hận thù. Chúng ta biết được cái đó là cao quý. Tại sao chúng ta không giữ cái đó để tiến tới và thực hiện tình thương và đạo đức? Khi giờ đời đời mà mọi người ý thức rõ, chỉ có làm cái việc gì cũng phải sử dụng tình thương và đạo đức, việc đó mới thành. Còn nếu thiếu tình thương và đạo đức thì bước vào việc gì cũng là ở trong sự cãi lộn mà thôi, trách móc và cãi lộn và đem lại sự sai lầm mà thôi, ngộ nhận. Mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức, cho nên con người làm phước, con người phát tâm làm phước để cứu người. Con người đó nó không có lợi lộc gì cho chính nó, mà tại sao nó cảm thấy sung sướng và nó hăng hái với công tác của nó đang làm? Nhìn để thấy những người nghèo khổ được cơ hội an ủi thôi. Không phải ăn miếng bánh đó là đủ sống, nhưng mà tinh thần nó còn cao quý hơn. Có người hy sinh, có kẻ tổ chức để giúp cho những người đau khổ được có giây phút an ủi. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta làm đi, đáng làm phước đất đất. Các bạn làm phước để cho lục căn lục trần ý thức sự sai lầm, cạnh tranh đau khổ của chúng nó. Và vì bạn dân trong cơ tạng, các bạn cũng được ý thức rõ rằng tôi có đấng cứu thế chiêu rõ. Chủ nhân âm thức giác là đấng cứu thế, giúp cho chúng nó được tiến, được thanh nhẹ. Thay vì đặt tài ép buộc sử dụng khí nhiệt tá lại để cho nó yên ổn, cho nó hòa đồng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của chủ nhân ông. Đó là các bạn đang làm phước. Rồi sau này các bạn mới phát tâm lớn rộng ra, khi các bạn giúp người đời các bạn không có tiếc, các bạn thấy phận sự các bạn phải làm, các bạn cởi cởi cái áo đang bận của trên thân bạn mà cho một người khác, bạn sưởi ấm trong cơn lạnh đó, các bạn vui được làm việc đó, thì ở trong nó đã đầm thanh tương ứng rồi nó mới làm. Còn nếu ở bên trong chưa hòa đồng, chưa phát tâm, bạn cởi cái áo trong cái ý tương lượng mà không thực hiện, thấy muốn mà làm, cái này của tôi còn giữ là của tôi, chưa có thật sự phát tâm. Cho nên sang tu đi rồi các bạn sẽ làm những cái chuyện phước đức. Mà có những chuyện phước đức siêu phàm, khi hồn các bạn được xuất phát và sự sáng suốt của các bạn được khai triển và chuyển hóa, cho nên thâu đêm có những người đau khổ mà các bạn thấy được những tình cảnh đau đớn của họ, các bạn chia sẻ với họ và chuyển hóa để đưa thần thức của họ vững tiến hơn trong giờ phút chịu đựng thăng hoa tu tưởng để vượt tai nạn. Đó là ý nghĩa của Đức Phật. Ngài đã làm nhưng mà chúng ta phải học làm. Chúng ta tu rồi ngày rồi sau này chúng ta phải học làm những cái đó. Mà tự nhiên các bạn được cơ hội làm, bởi vì chúng ta đâu có xa lìa niệm danh Ngài. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy rõ Ngài ở trong ta và hỗ trợ chúng ta, giáo dục chúng ta, mẹ tình thương để giáo dục và đưa chúng ta tới mọi công tác tươi đẹp và để cho chúng ta làm. Ta làm trong tôi tâm, dù có mọi sự quán trách chúng ta nhưng mà chúng ta thực hiện đường lối của Ngài thì những sự đó nó sẽ ăn năn hối lỗi, không lo chấp những cái đó nhưng mà lo sửa tiến đi trong hành trình của Ngài đã và đang cứu độ biết bao nhiêu chúng sinh trong càn khôn vũ trụ, trong sinh sinh linh bị sa ngã nhưng mà Ngài vẫn cứu những vị tướng lãnh ác ôn ăn năn bột cúc, Ngài cũng vẫn một. Thấy không? Tình thương của Ngài rất bao la cứu chúng sinh đêm lẫn ngày, giờ phút nào cầu đến danh Ngài cũng là hỗ trợ. Cho nên tình thương của mẹ sức chúng ta vì tâm tối mà quên cái sự cao quý đó, rồi đâm ra trở nên cái bản tánh ghen ghét sân si, không biết thương yêu rồi. Chúng ta đã học qua lịch sử rồi, em hiểu nhiều lắm rồi, một chút thức giác sai lầm, có một ly một tí mà xảy ra ngộ nhận, làm những sự sai trái cho gia can, đủ chuyện sắc rối, không phân minh nổi. Vì chúng ta cạn hiểu chân lý thì không có rõ đường lối liên quan. Cho nên ăn năn đi các bạn, lo tu đi rồi các bạn sẽ tình thương của mẹ ở trong bạn không ngoài nhé. Rồi chí khôn khúc què của bạn cũng có cha giúp đỡ, không giờ phút nào bỏ các bạn. Mên bạn
xin đề nghị dung trưởng nên lên thế thì
phải quán thiện.
Dạ. Rồi đây là tôi chỉ nói một tuần tuần nghỉ à.
Dạ.
Một tuần để anh em nói rồi cái sau băng về tôi nghe thôi.
À, cái khổ.
Thì một mỗi tuần bắt cơ mỗi nói đội nghiệp chứ.
Con đề nghị thì sở chỉ định anh Nguyên.
À, được tới rồi. Nghiên từng làm việc từng
sau nó buồn thôi.
Không,
cái bộ hơn cướp.
Bởi vì mình phải làm việc để nó sáng suốt. Không nên, ở đây chúng ta toàn là huynh đệ thương yêu thôi. Có khả năng lên nói để tập cho mình sáng suốt. Không kẹt rồi sao kia. Thấy không? Bị kẹt như kia. Nói thét rồi nó tới. cho họ chê thế, rồi nó mới chê thằng đó ngu nó mới tìm ra cái khôn, phải không? Cho nên ở thế gian người ta bày cái chiến tranh chê, khi giới tôi hay hơn khi giới anh, ngu quá, tạo ra cái hay hơn cái gì? Đời quá.
Sao tổ? Thầy bắt đá bàn ngoài chụp vậy.
Hả? Hả?
Hôm nay thầy bắt lên trả bài rồi trả bài.
À, tôi không có bắt trả bài đâu. Cái bài này nó học không phải như ở trường. Cái bài này tự nhiên nó sáng suốt. Mà nó chịu học thì tự nhiên nó ngồi nó nói thằng thao bất diệt. Tôi nói cho ông trời nghe, cho ông Phật nghe, để ông trời ông Phật chấm điểm. Nói người phàm được không thèm nói. Đó mới là đúng sợ. Bởi vì tôi biết rồi, có trời có Phật. Tôi có lỗi trời Phật dạy. Nói thẳng với trời Phật. Tôi mới được. Nha, đúng sợ. Ông Phật có cái gì đâu. Ông Phật từ trong khổ mà ra. Trong đạt hạnh. Có người khổ. Trời Phật cũng dễ. Đang học đôi khi. Cho nên ở Việt Nam, tôi ở đó người ta không thèm nói. Bây giờ tôi đi, tôi đã thuyết pháp rầm ra. Nó thuyết cũng là hay, cũng cho người ta hỏi rồi nó cũng trả lời, cũng trôi chảy. Nha? Người biết thì càng được học hỏi nữa đó. Người không biết chê nó cũng nói nữa. Đó, bây giờ tụi nó nói, nó không có thiền đường, nó ra sở thú, nó ngồi nói phép, thì chập người ta đi ngang, người ta tới, người ta nghe. Nghe tiền nào cán bộ tới thì nó kêu hát bài Hồ Chí Minh, nó hát Hồ Chí Minh. Hát đã rồi kia đi rồi nó thuyết pháp rồi nó cũng nói. Lấy sở thú làm thiệt được. Đó một lần nữa là có mấy trăm người nghe cái mấy sư. Mà cái thằng đó là thằng dốt nhất, nó không biết chữ. Không biết chữ. Thằng Rông đâu có biết chữ. Mà nó nghe tôi gì nó nói thao thao bất tuyệt. Cán bộ cũng theo nó học. Chừng nào mà có tụi mà công an gắt gao tới thì nó vỗ tay vậy nó hát. Hát lần kia nghe là đi. Từ nhóm nó đi, con tôi lấy. À, đó là mấy thằng dốt. À, tôi cần mấy thằng dốt, mấy thằng buôn manh, nó tu rồi cái vợ nó phát tâm, nó không thèm cấp nữa. Bước vô nhà người ta, nó đi ra rồi mất cái áo liền. Cái vợ nó không có, nó rước vô nhà ngủ, vô nhà ở, tự nó tới nó người tốt. Người thấy cái giá trị của cái pháp của mình. Rồi nó thuyết pháp người ta cũng nghe. Nó nói thao thao bất tuyệt, nó không có ngừng. Khi mà cái mặt nó ẩn hồng lên rồi là nó cứ nói. Biết với nhau nhiều người theo nó thôi. Về thiền đổ rất nhiều người. Nó có thì giờ rảnh. Thủ Đức mờ, rồi Biên Hòa mờ, rồi Vĩnh Long mờ, rồi Bạc Liêu mờ, rồi Cà Mau mờ, anh đi hoài thôi. Bây giờ không có vô gia cư. Quần áo thì tới đâu họ cho, bận không cho thôi. Nó không có làm tiền, nó không có tiền bạc. Nó có cái xe chạy ông đa để chở người ta. Nhưng mà bây giờ nó không đủ thì giờ. Mấy người kia cho nó ăn cơm, cho cái áo cũ nó bận. Vợ con mới cho nhiều quê hết. Tự nhiên tới thời kỳ nó phải đi làm. Nó dốt mà nó đi không đa. Ông đa chở xe ôm. Xe ôm là chở thêm người ngồi sau. Mà hồi nó học cái là xe ôm là nó chạy đủ tiền rồi thì nó ngồi gốc cây thiền. Thiền đã rồi chạy về đưa tiền cho vợ. À, thì về nhà cũng ngồi thiền mà vợ con đồ chửi la nó cũng thiền. Thì tới bây giờ nó nói đâu có người ta nghe đâu. Nó mở. Nhưng mà mở rồi phải giữ. Nếu mà người ta tức bốc mình lên. Mà mình không biết giữ và hạ mình để hòa đồng với người ta mà làm thầy là chết. Tôi nói rồi. Ít khi đi thì tôi dẫn kỹ đó. Nó xuống tới kinh tế mới, nó quỳ xuống, nó khóc trước mặt tôi. Rồi nó thấy tôi tại sao có thể chịu được một cảnh khổ như thế đó được. Đúng không? Chưa hiểu chân lý. Cái khi tôi bảo cậu, khi mà cậu ở chỗ này mà cậu cảm thấy vui, thì con đã sẽ thấy cậu đạt tới đâu. Bởi vì cậu sống lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Cậu không nghĩ cái nhà tranh xô ngã này đó. Cậu cảm thấy sân sin. Mà con còn khóc, con phải về học lại ráng tu. để hiểu cho con vun bồi cái tâm đời là mày sẽ gặp phải tội lỗi, mày cứ chừng con gái theo mày là mày chết. Thì dẫn nó trước, nó bị rồi, cứu này bị rồi. Người ở Kinh Tế mới, mấy ông Tàu bây giờ ông qua đây đó, mấy ông nó chửi tôi á, sung sướng vậy, bộ Hồ Chí Minh lo lót cho anh sao mà anh ngồi rất hoài. Rồi mấy tôi tới biết, biết sao, biết gì, mấy nhà cửa vậy mà không ở, bây giờ sướng rồi. Ở đây bận cái buồn buồn rồi, để bụng phệ vậy mà ngồi cứ cười cả ngày, vui cả ngày, mấy cha. Người ta cũng có nhà, cái nhà nào cũng một kiểu hết, ở bên nó cũng có cái sâm để lội, nhưng mà không chịu lội, tới nhà tôi lội. Hỏi tại sao tôi vui vậy? Mà gây với tôi chứ. Bộ anh ăn lương của Cộng sản là tôi xém vô nhà xét là tôi không có Cộng sản không. Mà tôi thấy tôi thân đích. Hỏi chứ đích gì? Tôi nói, tôi được sống ông trời, lấy trời làm nhà, đất làm vườn. Hỏi sau này anh chết để đâu? Để trong nhà lầu ở Sài Gòn hay là đem dưới ruộng, dưới đất? Chắc nghĩa lần lần mới trả hiệu mình vui. Vui thét rồi nó mới tới bao không xung quanh nhà tôi để lội. Ở xa thì xa cũng để tới chỗ tôi lỗi chứ. Sao tới đây vui người ở mấy chỗ kia không vui. Thấy cái ông bụng phệ này ông ngồi nói chuyện vui quá. Người này tới người kia tới cả ngày tôi có khách. Rồi mấy nhà kia thì đóng cái cửa buồn rầu. Nhà hai người thì hai người trong nhà nó cứ thở hít vô thở ra thôi. Bởi vì nhà nước không có cho gạo. Mà không biết tương lai làm cái gì. Ăn rồi nằm ngủ. Còn tôi ở đằng này cả ngày người ta tới thăm. Sài Gòn tới Lâm Xuyên tới Thốc Đốc xuống Cà Mau lên. Nha. Rồi những người bổn địa cũng tới nữa. Rồi công an cũng tới ngồi nghe cho vui nữa. Thế nên cả ngày tôi không cười tôi làm gì. Rồi tới mấy cái ông mà ông tới ông sầm chuối cho tôi thế này chứ cái nào nó cũng thương luôn. Mấy ông nó cũng thương luôn. Đấy, ở đây tôi nói trước cho ông Tám nghe hả? Nhà này lụt á. Phải về nhà tôi ở, các ông mà đi đắp đất á, nhà tôi lớn hơn nhà. Nghèo với nghèo nó thương nhau. Nghĩa là khi mà ông Tám lục là con biết à, con sẽ chèo ghê và con chở ông Tám về nhà con ở, sửa sang chỗ đàng hoàng. À, rồi tâm cứu, đi biết gì tâm cứu, biết tâm cứu vậy, không biết tôi không có nói đạo. Đó, mấy thằng đó nó nói như là, quyết định rồi á, bây giờ bắt tay này quyết định, nhưng mà hãy nhóc đó là về nhà tôi ở, nhà tôi có sẵn.
Người nào người ta cũng thương mình bởi vì mình không có cái tâm tư
ghét rồi và thương yêu người và không sợ một cái gì thắt thắt hết.
Vì nhờ cái tu nó mới có cái đó, nhưng không tu làm sao có cái đó.
Nếu mà tôi không tư tu thì tôi cũng ở những cái tâm tư của những âm gian như thôi. Buồn rầu khổ cực như thôi. Cho mẫu đất, cho mọi người ngàn thước đất trong cái hồ nuôi cá. Nghe thì nó sướng lắm, nhưng mà tự làm lấy chết. Anh nói một mẫu anh cày ra. Sao? Rồi cái hồ nuôi cá, 1.000 thước đất riêng ra. Như cho tài ra nó sướng sướng. Nhưng mà cái mẫu kia là phải tập thể. Khi mà ra làm thì mọi người chung làm. Như phần của anh ba gia đình ba người thì anh lãnh cái tiền cơm gạo của ba người mà thôi. Không có gì, một năm đi nhiêu đó. À, còn quần áo thì một năm là năm tắc dài, năm tắc dài. Cho nên thế ở chỗ đó không có người thấy bận sao cũng được. Năm tắc thôi à. Có năm tắc à. Bởi vì nhà nước không có đủ, chia đều ra mỗi người có năm tắc. Thành ra mỗi ban ngày tôi bận cái quần đùi á, để bụng ra bận quần đùi thôi chứ đâu. Ai cũng vậy hết, đâu có bận áo gì nữa. Thành ra đôi giặt rồi. Thành ra đôi giặt. Mà vui lắm, cảnh nhẹ mà. Con này thì mỗi ngày lội. Bà này thì mỗi ngày chèo ghe chơi. Đem thui cũng như con mọi phơi nắng 12 giờ trưa chèo. Rồi về tới thành phố người ta nói chút chút tội nghiệp nó bắt bà làm gì, ai cũng ở xóm ai cũng thương bà. Bà cứ làm dưỡng, đâu có làm kỹ gì, ăn trâu không. tay với cấp nha. Tôi thấy ở Paris là người ta nói bà là bà nhà giàu á, đi mà phơi với cấp nha là nhà giàu á. Nên mình hiểu được lấy trời làm nhà, đất làm giường thì ở đâu mình cũng sống, cũng không có gì đâu, cũng chết đâu. Mà hiểu thật sự có cha trời, thật sự có Quan Âm thì luôn luôn được cứu rồi. Chắc chắn tôi bảo đảm cho các bạn như vậy. Còn nếu không hiểu sự thật sự đó, mình còn bán tin bán nghi, rồi mình chưa hiểu chân lý, chưa tìm ra ở đâu mình có. Tưởng ta đây chỉ có bị ngu đây thôi, không phải đâu. Nó còn nhiều lắm, có cầm đồng, có cộng đồng, có càng khôn vũ trụ. Nhưng mà tạo ra cái thanh khí và sự sống cho con người đi đến và mở cái ý thức con người để con người tiến hóa. Chứ không phải đơn giản như mà các bạn nghĩ rằng tôi có như vậy. Cái đó là sai. Khi mà chúng ta rõ ta là con của trời, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì mỗi người đều là con của trời. Thì chúng ta có một cái gia đình rất lớn cả hoàn cầu, trong phải cái gia đình chứ không như chúng ta tưởng tượng nữa đâu. Thế thì con người bị hai sai lầm và làm mất não và tiến triển không nổi là ý thức không rõ cái nguyên căn mà thôi. Nhưng ý thức rõ nguyên căn, tất cả đều là một gia đình. Cho nên khi mà chúng ta hiểu mọi người là người của chúng ta rồi, thì cái tâm tư và sự đối đãi rất tốt, rất văn minh và dễ dãi với mọi người. Rồi anh Tài có gì nói chuyện vô nghe rồi anh em cho ta nghe chút. Phóng đại của ông trời đặt ra gì mình nói nấy thôi, cũng có nó ra.
Con nghe ông Táo giảng hay quá, thành ra con hết muốn nói.
Đâu, đâu có cái gì kêu bằng hay. Không có cái gì hay hết. Cái hay chẳng qua là của chúng ta đồng hội trong tâm tư và trong sự phát tâm. Cái phát tâm đó nó đem lại sáng láng cho người thay mặt mình nói chuyện như vậy. Phải là ông Tám có đó. Và cho nên phải biết rõ, đừng có dị nể một cái gì hết. Chúng ta đồng trong một tâm tư và đồng trong cái hành trình tiến hóa, thì không có phải là người kia đi được và tôi phân biệt. Nhất định chúng ta phải đi. À, thì cái sự sáng suốt chung với nhau hơn. Người làm nhiều thì hiểu được nhiều việc, người nhiều làm ít thì hiểu được nhiều thôi.
Thì mỗi lần mà con nghe ông Tám nói thì con thấy có một cái, con thấy được cái hình ảnh tương lai là cái ngày nào mà anh em tất cả cũng xa ở đây trở về cái quê xưa trốn cũ rồi sống cả là cái cảnh mà không bình của cái thời xa xưa rồi. Vì khi mà nghĩ đến cái cảnh đó, con thấy cái lòng của con nó hân hoan và vô bờ bến. Nghĩ đến một cái ngày nào mà cái con đường thênh thang trên cái đường hành đạo của mình mà nó thênh thang, mà sống trong cái tình thương và không có bờ bến của ông trên, thì sống cái tình anh em trong một cái gia đình. Thì mỗi lần mà nghe ông Xoám nói và mỗi lần cái hình ảnh sẽ trở về với con, thì con thấy rằng trong cái niết bàn nó có hai cái trạng thái. Một cái là niết bàn hiện tại, là cũng như ngay đến tại tiệm giờ phút này con đã ngộ nhập vô trong cái niết bàn, không còn cái hận thù mà cũng chỉ còn là một cái tình thương. Nhưng mà ngoài ra còn có một cái đại niết bàn nữa, khi mà chúng ta trở về giữa cái vô vi rồi, ngày đó đã lý tưởng đã trọn vẹn rồi, gánh nặng đã đặt xuống rồi, những việc gì phải làm đã làm rồi, thì ngày đó nó còn là một cuộc hơn gấp bội lần. Tiểu là cái niết bàn hiện tại đây con đang ngồi. Thành sự ra khi mà nghe ông Tám nói những lời đó là con kiểu như con uống những cái lời của ông Tám nói mà thấy được cái tương lai rất là sáng lạng của mình. Vì vậy cái tâm của con nó phấn khởi lắm, đến cái độ mà con thấy rằng con đã hiểu được cái vô tự trên kinh mà ông Tám ta nói, tức là bây giờ không còn cái lời nói nào để mình diễn tả cái niết bàn gì. Bởi vì khi mà con mở miệng ra nói đó thì cái chân lý kia nó chưa có thành tựu trọn vẹn cái đạo hạnh của nó. Thành ra tốt hơn là thôi đừng nói được hết, mà dùng cái tiền giác để mà hiểu được cái chân lý.
Đó, cho nên anh Tài cũng đóng góp và nhắc nhở cho các bạn thấy rõ đường mình phải đi là trong thiền gia. Lần lần rồi đi tới. Bây giờ chúng ta đâu có hứa hẹn thì chúng ta gặp nhau một vui vẻ về này, nhìn người kia thấy cũng rất cảm thông. Rồi sau này gặp tôi cho nghe vui biết là bao ta gặp mà thấy rằng nhắc một chút xíu là trước kia tôi ở gặp ông ở đâu đó. Cho nên tôi muốn các bạn tu mau 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 để các bạn thấy là tôi biết ông hồi trước ở chỗ nào, lúc đó còn sương nữa. Bây giờ tôi ngồi đây mấy người chưa biết, biết tôi ở Sài Gòn thôi, chưa biết tôi ở chỗ nào, thấy không? Nhưng mà tôi đã sống chung ở chỗ nào, ở giây phút nào, rồi trong lúc chúng ta chia tay ngày nay rồi chúng ta tái ngộ. Nghe qua âm thanh đó chúng ta cảm thấy êm dịu. Nói thiệt, cũng như người yêu trong tâm của mình, thấy không? À, rồi một ngày kia mà tôi nhẹ lên rồi thì chúng ta thấy thế ra ông này ông một trước ông ở với tôi chỗ nào đó, thấy không? Nó vui còn hơn nữa. Cho nên cái kiếp luân hồi này có cái kiếp ân định, bây giờ nó phải tái ngộ rồi sau này chúng ta tu đi lên như anh Tàng không hết tập những khó khăn chỉ do sự kiên trì hành tiến mỗi cá nhân mà đạt được, chứ không chịu đi ai đi dùng cho mình. Cho nên Chúa cũng tình yêu của Chúa ở khắp các nơi. Thì bây giờ mình nói liền với Chúa vậy cho tình yêu của mình đi đó. Thấy không? Thì sáng tôi đi rồi nó sẽ thấy. Cho nên nhiều khi nhiều người nói ông Tám biết được là ông Hoa không tiên tri cho tôi một hai cái chừng nào tôi làm ăn khác. Nếu mà ông Tám tiên tri một hai cái làm ăn khá thì ông Tám tạo cái nghiệp cái người đó với cái tội rồi ám ảnh cho ông ta. Cho nên ông Tám kêu mọi người buông bỏ đi để hưởng cái đô la trời bảo đảm hơn, rồi hưởng cái đô la mang nghiệp nó vô ích. Cho nên cái phận sự của ông Tám chỉ nói vậy thôi. Nhưng họ chứ ông cứ hưởng cái đó hoài rồi chừng nào tôi mới có tiền ăn cơm vậy chứ ngày nào bạn đói đâu. Rồi nó cũng có, nó cũng có. Nó có thì có giờ nó có. Nếu mình gỡ cái ngân hàng đó mình dễ lấy, tự nhiên nó sẽ có. Nói sau đó không ai tin thì thấy hành trình của ông Tám. Từ thành phố bị đuổi đi thôn quê, đuổi đi tinh kinh tế mơ. Vậy cho tiền ông Tám đâu mà ông Tám sống. Nhưng mà giờ phút đó rồi ông Tám cũng có người thương. Thấy không? Mà những người giúp ông Tám toàn là ông Tám chưa có quen. Nói về đời, cái còn về đạo thì ông Tám biết nó sẽ đem tới quân cho ông Tám trong giờ cuộc đời. Và kiếp trước không nói để giúp cho nó. Kiếp này nó phải đạt. Nhưng mà làm sao nói lấy gì chứng minh cho người đời hiểu được. Cho nên Tám vui chấp nhận đi ra với hai bộ đồ, với một cái lò, một chút than, những cái gánh để gánh vậy thôi, đi xuống kinh tế mà không bạn không bố không mà, nhưng mà tới đó vẫn có đầy đủ. Không phải nói mình là tiên tri nhưng mà tu thanh nhẹ rồi các bạn mới thấy cái của các bạn nhiều hơn chứ. Chúng ta vô cùng tận thì chúng ta đã làm nhiều việc vô cùng tận từ trước tới bây giờ, có sự liên hệ với nhau thì tới giờ phút đó không có nhưng mà sẽ. Cho nên người đời họ lo sợ không có đói mà họ tính hết rồi. Cái computer nó cho thấy có cái số không thôi. Lúc đó mình hỏi tính quá. Nha. Cho nên cái chuyện chỉ lo làm phước đi. Rồi gửi của nó rồi. Tôi khuyên các người. Chỉ lo làm phước. Sửa mình nó là chánh thức làm phước. Làm phước là nó tu cho lục căn lục trần được tiến hóa, cho 1.200 năm dịch nghị tỳ kheo được tiến hóa bằng chung nhị chủ nhân ông. Lúc đó về đời chúng ta phát tâm làm phước, một chút của chúng ta cho có giá trị hơn là người ta xếp 100 đèn tiền niệm, nó khác cả. nó học thức học thiền đó các. Cho nên tu đi rồi mới thấy cái chuyện làm cơ của mình được giờ phút và có đầy đủ ý nghĩa. Chứ không phải các bạn phải cho nhiều đâu, nhưng mà làm cái gì nó được cái gì khác. Vì sao? Chúng ta sáng suốt. Sáng suốt nó mình. Chứ mình làm trong cái chuyện sáng suốt hơn. Rồi trong cái chuyện mờ ám, không tính là đi tới mờ. Phát tâm là sáng suốt. Tính hơn, tính thua là đi tới mờ ám. Hậu phúc không có. Chứ tướng số mà tính quá thì hậu phúc cũng không có. Cứ thả lỏng. Tất cả có bề trên kia vậy. Thì tôi sẽ biết.
Không.
À, cái gái nói gì thôi đi về. Nói gì cũng nhiều cũng đủ nghe. Nghe đó thiền không.
Xin thầy con có đánh không?
Cái sếp mình sẽ đi một cơ tôi đã.
Vậy cái này là kiến bản thân rồi. Không có làm một phút tôi cực đi.
Bây giờ tôi là tôi đã tôi để tôi gửi lên Pháp nha.
Thầy cô anh
tôi. Thầy cô có tập
cái gì
lắm
thì nói cho mẹ. Bán thì là phụ. Bán mẹ thì
tập. Thì đây là gì?
Thì thầy cứ tập. Thì bước thì cũng gửi nó với dùng cái bột ngực ngực ngực. Tại vì có nhiều đây, những người gọi kia kia
kia. À, tụng tới mấy người nói sao nói cũng được đó tôi vậy á. Tôi nói từng ha, từng để mấy người liền. Tôi không tới đâu, tới mắc cỡ vì có con cái tuổi dòm tôi muốn nói. Dạ thưa ông Tám. Con một cái nhân dịp tặng đạo thì mẹ đi chơi. Thì con có một cái
ước nguyện là con tỉnh ông táo là sau một thời gian tu tập rồi thì các bạn cũng sẽ được cái trình độ tu Phật được biết quá. Thì con xin ông táo nếu có thể mà sau khi mà sự sáng suốt nó đã đầy đủ rồi thì xin tỉnh ông táo dắt các bạn đi về để mà thăm nhà của ông táo để thấy được cái sự đẹp mẽ của cái nhà của ông Tám, để thấy được cái kho tàng quý báu, và thấy được cái kho cái cổ phần mà của các bạn này sẽ được dành nghĩa trên kia. Thì cái đó là cái ước nguyện của con.
Cái đó là sau này phải có hết.
Dạ.
Có hết là cũng có được xây.
Cái nhà cửa, đó nhà ba cửa chơi tới bây giờ cũng nhiều. Tạo nghiệp nữa thấy không? Bỏ nhà bỏ cửa đi chơi tới bây giờ không gì mà còn tạo nghiệp nữa, hiểu không? Anh Tài là anh nói vậy đó, là anh nhắc cho mấy người phải tu cho nhiều hơn. À, cứ bỏ nhà bỏ cửa đi tạo nghiệp nữa. Anh tính muốn đi xem cái nhà trần. Cái này cái nhà đạo mà.
Tao không giàu đâu. Bộ yêu gì?
Có nhiều nhà người lên nhà tôi nói tại sao ông nói chuyên môn lấy đặt mấy ông già gác cửa. Mấy ông già đó mấy ông có kinh nghiệm gác cửa. Dạ. Già pháp bạc phơ vui.
Người gác cửa.
Hả? Nhưng mà ta tình nguyện ta ở đó ta chơi với tôi. Người ta tin ta tôi nói là mấy ông già gắt cửa. Vô gặp mấy ông già đó. Mấy ông tiên không à. Già mà già đẹp trai. Mấy ông già lụng trôi như già lụng cụng thế gian. Thư rồi cô ơi, thư rồi. Rồi rồi có rồi, à, có rồi, có rồi. Chạy ra, dồn cái đèn.
Thầy cô cũng có ủng.
Tịch ơn Trung Hữu.
Dạ.
Trung Hữu.
Cả lưỡi là lưỡi, coi khi Phật Tư sẵn thở lưỡi, quân hợp, cái lòng, muốn giao tư, giữa người mà chưa hờ, có phải cái, có bước khúc, bước khúc. Tham lòng
thao cát còn cũng đó nên gì nữa.
ngon mịt thật. Bác một phút như này.
Tôi tới đây là tôi mời các bạn đi từ lâu rồi chứ mấy sáng nay em lại qua.
Thầy kinh nhọn hôm nọ con sáng không biết sẽ không tới nhà thầy, con thấy chị Yên. Có chị Yên, có Tuyền.
Mờ hết.
Đang dù đập thầu.
Mờ hoài thôi.
Thầy gần nhất là thầy ngờ nhưng mà chắc phải là tu lâu lắm được chứ. Thầy chứ đâu sao.
Đừng có nói chuyện tu lâu.
Con biết thầy chứ đâu.
Ngộ cái tiết thờ thôi. Ngộ cái nước thờ thôi. Hiểu chưa? Thích tu đi. Biết. Tôi đã nói rằng mọi người đều có căn nhà rất tốt. Che căn nhà mình. Bỏ ra đi. Đi ta bà đây đó. Rồi có một hôm nọ. Cái người đó cho nó. Cha chị Hiền nhà chị sao có điển văn âm sáng gọi như vậy. Mà chị bỏ chị đi. Chị đi. Chị đi vô chùa. Chị ổn nghề này người ta nhắc. Cái thiệt lắm chị. Nó nói chị không ở thì cho tôi đi. Nghe không? Rồi lúc đó chị đi thức giấc. Chị trở về. Bây giờ là thức giấc trở về với căn nhà xa xưa. Mà khi mà chị trở về căn nhà xa xưa thì bị cây cỏ mọc tùm lum răng rít rất nhiều. Cho nên phải bây giờ phải chặt. Phải dọn. Rồi trở về nhà phải quét dọn. Trong cái nhà hồi xưa. Tại vì mình không ở, mình bỏ, mình biết. Thì bây giờ phải trở về cái căn nhà sẵn có. Hiểu chưa? Bây giờ đang đi trở về đó. Rồi ra. Đang tu rồi đó. Dọn hồn để trở về. Nhập trở lại căn nhà của mình. Nghe hiểu cái đó không? Mọi người đều bị lầm lạc
ở chỗ đó.
Cho nên ma quỷ cái thứ mà không có nhà đó.
Bởi vì những ngày sắp tới thì có những ngày lễ này lễ kia lễ nọ, trong đó tâm của mọi người cũng muốn hướng dẫn, muốn tiến về sự thanh thản để tìm hiểu tại sao có những cái lễ đó, tại sao có những cái dịp đó, để làm gì. Thì bây giờ mình phải ý thức rõ rằng chúng ta tu để sửa mình và lễ tiến có lẽ chánh đáng hơn. Đặt một cái việc gì trên đầu chúng ta mà chúng ta không hiểu thì đó bề trên cũng có cái luồng điện sáng suốt để dẫn giải cho mọi tâm linh đừng ngộ nhận và gây sự cảm tiến của chính mình. Cho nên ở đó độ cho mọi người muốn hướng về Phật sẽ được hưởng phần sáng suốt đó mà học thêm để tiến giải, nó không bị bịt nhạt ở những tần số bất minh và không có cơ hội chuyển tiếp thanh điển để độ cho người hiểu. Thành ra cái phần điển chuyển giải xuống để cho mọi người ý thức rõ là chúng ta có nhiệm vụ sửa mình để đi lên thay vì nhờ sự cứu độ mà bất minh gây sự chậm tiến cho tâm linh. Cho nên cái phần nhiều phần mà tâm linh chậm tiến thì nó tạo ra cái tham sân si chứ chẳng có ít nhiều. Cái tham là vì chúng ta không hiểu bất minh, và chúng ta hiểu rồi chúng ta mới giải tán cái tham. Mà giải tán được cái tham rồi thì không có sự bực tức mà sân si, không có cơ hội sân si. Sáng suốt có gì đâu mà sân si. Sân si là chúng ta chưa sáng suốt, chúng ta bị bực nhạt, bị giặt ở bởi tần số nào chúng ta tiến không được, cho nên chúng ta bị kẹt ở chỗ đó. Cho nên tạo ra cảnh sân si là vậy. Cho nên nội ngoại nó có sự tương ứng, tương triển. Thành ra để trên đem lại sáng suốt để chúng sinh hiểu rõ đời chúng ta có sự trở về tươi đẹp và sáng suốt để hiểu lấy những sự sai lầm chính mình đã đón trước, thì chúng ta phải đón trước sự thích đáng hơn, sáng suốt hơn, thay vì đem lại cơ hội mê hoặc lòng người mà không tiến tới. Đó là sự minh chứng của bài trên muốn độ chúng sanh ở trong dịp này. Nên bề trên được lưu ý phóng điển sáng suốt. Người thế gian tưởng là rầy, nhưng mà đó là gỡ thanh điển xuống để cứu độ mọi tâm linh yếu hè, để cho họ thấy rõ doãn mình trong chương trình tiến hóa, thay vì tạo ra cơ hội chậm trễ la đà tại thế gian không tiến được.
Dạ, theo như là ông Tám nói thì con hiểu chỗ con đường tu tập của mỗi người là phải tự mình hành trang mình lên đường, chứ không có thể mà nhờ cậy ở một ai. Ngay cả như ông Tám có đây nhưng mà cũng không thể nào mà nhờ nơi ông Tám để mà giác ngộ được. Ông Tám cũng chỉ là người để mà dẫn chỉ đường thôi. Còn mình muốn mà lên đường mà đạt cái đích là mình phải tự mình đi mới được. Chứ không có thể nào ỷ lại mà nương tựa vô trong cái thanh điển của ông Tám hay là nương tựa vô trong cái công đức của ông Tám mà để mà đạt được đạo được.
Đúng là như vậy. Bởi vì mỗi người phải trở về một vị Phật. Cái hành trình phải tiến tới sự sáng suốt như vậy mới được. À, cho nên Phật cả đã lưu lại cho người thế gian là Phật Thích Tâm. Hành giả phải cố gắng hành. Sự ảnh hưởng tươi đẹp đã xuất hiện tại thế gian từ bao nhiêu năm nay để độ cho người tiến qua. Nhưng mà nhiều người cũng xưng danh tu theo đường Phật nhưng mà không hành một chút nào hướng về Phật hết. Thì cái đó là rất khổ. Cho nên cái luồng điển sáng suốt không cho phép chúng ta ngưng trệ nữa. Và đưa lại cái thực chất của chính mình để mình nhận xét và tự tiến, mong sớm ngộ thành đạo hơn. Nên cái tu nó khác hơn những người kêu bằng tu cho kích trình. Chúng ta không phải là loại tu kích trình, mà chúng ta phải tu đến mục đích. Chúng ta sửa, phải sửa cho đến chuyên nghiệp, phải sửa thường xuyên, thành một cái nghề sửa mình để tiến luôn luôn. Đó là nắm chìa khóa để mở cửa tất cả càn khôn vũ trụ. Chứ không còn cái chuyện kia bằng yếu hèn nữa. Thực hành để tới đấng sáng tạo. Rồi để chúng ta cùng chung làm việc. Làm việc không ngừng. Làm việc không dứt. Để cứu độ cả càn khôn vũ trụ. Chúng sinh tâm linh được khai diễn. Cũng nhờ gì? Nhờ những người siêng năng cảm tác làm việc với cả cả không vũ trụ mà ảnh hưởng được. Một mình một Đức Phật đâu có làm được. Hằng hà sa số Phật, hằng hà tâm linh của Thượng Đế mới qua giải được những sự nan giải của nội tâm của chúng sinh. Hãy thực hành để đạt Phật. Chuyện cao quý và một công việc làm, một công tác rất xứng đáng của Thượng Đế đã bàn, của Phật đã ảnh hưởng, thì chúng ta chỉ có thực hành mà đi đến thôi, không còn những sự gì mà tạo ra sự chậm trễ nữa. Khi chúng ta ý thức rõ sự chậm trễ, sự ý lại là bất lợi cho tâm linh, thì chúng ta phải cố gắng thực hành, không còn hứa hẹn nữa, chỉ đi tăng mà thôi. Ta thấy rõ rồi, tại sao không tiến tâm dũng tiến để đạt tới chân pháp? Họ còn dung dưỡng sự lô mờ, nay hẹn chút, mai hẹn chút, tự gây sự chậm trễ cho chính mình. Nên các bạn tu một phần không nhiều, nhưng mà dòm lại rồi các bạn thấy bao nhiêu người còn đang bơ vơ, không biết lối về, không biết mức tiến. Thấy sự đau khổ đó, nhiều khi chúng ta cầm lòng mà không đọc. Đau khổ vì những người còn mơ vơ. Những cái tâm linh đó thế gian không tạo được. Sự cảm tác của cầu càng không vũ trụ xây làm việc nhỏ để đưa nó lên từng số này tới từng số khác. Nhưng mà vì sự yếu hèn, ngu muội của nó mà nó bị xa rớt xuống thế gian mãi mãi, luân hồi mãi mãi, thậm chí xuống tới địa ngục. Rồi cũng trù tiền đó, cũng lên không một. Cho nên sự kêu gọi của bài trên rất cấp bách. Toàn diện phải cố gắng ý thức hưởng ứng để tiến tới. Văn minh đã cho chúng ta thấy rõ rồi. Con người của chúng ta không có thể sống đời đời tại thế. Khoa học chứng minh, y học chứng minh, tất cả những cái gì đã cho chúng ta thấy rõ không thể cứu được. Chỉ chúng ta cứu chúng ta mà thôi. Có rất nhiều cơ hội để đưa cho chúng ta rõ những bằng chứng là chúng ta ở đây học rồi tiến mà thôi, chứ không phải chúng ta ở đây đời đời và không trở về nguồn cội. Chúng ta có nguồn cội, có nơi an nghỉ, có nơi thanh thản hư không để tiến triển và hỗ trợ với vạn linh trong cái cơ làm việc của thiên cơ giáo ứng, chứ không phải là giới hạn ở mức đó đâu. Chúng ta làm việc hoài hoài sẽ có cơ hội làm việc hoài hoài và làm không hết. À, những tâm linh được cứu độ của bề trên có đêm nào được rảnh không? Vẫn đi làm. Tâm hạnh hy sinh, cứu độ chúng sanh, thầm kín, làm việc không ngừng, không dám bỏ phê, không dám bê trễ. Thì chúng ta ở đây cũng có cơ hội để xác nhận mọi sự việc. Chúng ta phải hành trì để tới, rồi để cảm tác những vị ấy, để những vị ấy bớt cái gánh nặng và tiến tới sự thanh thiện trong cái cuộc sửa đổi của quả địa cầu hiện nay. Những đạo pháp ở thế gian đều xuất hiện ngay chỗ xứ cộng sản thiếu tự do, nhưng mà cũng đầy đủ, không pháp này cũng pháp kia cũng pháp nọ, rồi cũng tu cũng tiến, rồi xứ tự do rất nhiều môn phái cũng là ở trong linh căn của thượng đế chuyển hóa xuống và cho họ có cơ hội để ý thức sự tu. Nhưng mà nhiều người cũng có vì ngoại cảnh mê muội làm ngưng trệ sự tiến triển của chính họ, cho nên quan trí thì giờ cách vô ích, và những người kế hậu, người tiếp tục đi theo đó cũng sống ở trong sự lu mờ không phát triển được. Còn chúng ta ở đây hành trì giữa đời và đạo. Tại sao chúng ta phải tu giữa đời và đạo mà chúng ta không nhất thẳng bỏ đời qua đạo? Vì chúng ta có sự so sánh để chúng ta thấy bài vở chúng ta hoàn thành không, lấy cái đời để đo lường tâm can của chúng ta đã đạt tới thanh định chưa. Xưng hô tôi là ngộ đạo, tôi thanh, nhưng mà lấy gì đó tôi phải có cái hoàn cảnh của đời để đo tôi, và có đời tôi mới thực hành làm việc cho bề trên để cứu độ chúng sanh. Cái gì kiểu bằng giá trị của sự cứu độ, cho nên phải có đời có đạo sanh tu mới tiến mau mà tiến vững chắc, chỉ tới dễ dãi sáng suốt hơn. Cho nên các bạn đã có một cơ hội rất tốt ngộ cái pháp này và sống ngay trong gia đình, tu thiền ngay trong gia đình, bao nhiêu nghịch cảnh, bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu sự buồn lo về tới các bạn, nhưng mà các bạn lại có cơ hội giải hàng tuần để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Lúc đó các bạn thấy cái cơ tiêu qua bề trên đã nói rộng và mở cửa cho các bạn tiến, không bao giờ để cho các bạn mất cơ hội, nhưng mà chỉ do sự ý thức và ý chí của các bạn chịu gom lại, chịu trụ hóa, chịu thực hành hay là không. Nếu không thực hành, không bao giờ các bạn đến được bên giác đâu, sống trong u ơ mờ ám mà thôi. Hành thì đi, cương tiếp đi, rồi chúng ta sẽ đạt.
Nói về đạo pháp và kinh thiền đó, ví dụ hôm nay tất cả đô mình sắp bàn đạo, chúng tôi cũng bàn phép trên mặt các thầy, mời tất cả nếu mà các vị đạo xin lời thay thường nhất là để biết cái tinh thần tự nhiên nó thể hiện ở tổ để lấy một cái niềm tin cho người ta làm cho nghe.
Dạ có thôi.
Dạ. Đó tốt, bởi vì mình đi đâu cũng là giúp người.
Dạ.
Muốn đem lại sự sáng
dạ
cho mọi người.
Dạ.
Cho nên đi tới đó chơi
dạ
để trao đổi
dạ
trong lúc những người xa quê hương.
Dạ.
À, nhất là người về Việt Nam dạ muốn có một cái chỗ để tự xây dựng
dạ
lấy tình thương yêu giữa người Việt và người Việt.
Dạ.
Thì họ sẽ có cơ hội để hiểu hơn về cách tu thiền
dạ
để được họ được ổn định và mạnh khỏe
yeah
trong lúc chờ đợi sự phục hồi của đất nước.
Yeah.
Thì cái đó là phải có cái tinh thần để nghiên cứu, không nên chê rằng chùa không tốt.
Yeah.
Nhưng mà chúng ta đã ý rõ
yeah
trước khi các bạn bước vào chùa, bữa nay tôi đã nói
yeah. Yeah.
Phải làm sao,
yeah,
mục đích việc chi là thế nào.
Yeah.
Chứ không phải chúng tôi tới chùa, ta chỉ lại cục yeah đó, ta tu không được. Vì chúng ta hiểu rõ tu là dẫn dạy để tiến hóa, để đi lên. Thì mình tới đó thì anh em cũng sẽ giải một số chân lý đã thâu thật được. Và chính bản thân của anh đã chứng nghiệm về cái phương pháp vô vi này, anh đi đến đâu và đã giúp cho anh tiến triển về tâm linh ở chỗ nào, thì anh sẽ đem sáng suốt sẵn có của anh mà trao đổi giữa đồng bào trong lúc họ chưa rõ cái
thiên cơ mật pháp ở bên trong thì họ sẽ được có cơ hội và được nghe qua, rồi lúc đó sẽ tạo ra ý niệm cho họ. Người nào thích thì đồng nghiên cứu với chúng ta, còn không thích thì lần lượt rồi thấy sẽ có cơ hội để trao đổi về sau.
Yeah.
Nếu có gì chúng ta cần học thì chúng ta phải nên học với họ.
Yeah.
Không phải là cho chúng ta là tuyệt đối hay hơn.
Yeah.
Chúng ta không có hay hơn ai hơn.
Yeah.
Chúng ta là người tâm đạo tu tiên thuật.
Thưa thầy, cái chuyện anh em mai chăn chùa thì theo con nghĩ thì về bên trên chắc cũng là bên trên thì kêu gọi thì anh em cái gì để cảnh giác những cái người chưa ngộ thì theo cái pháp thành thật trần thì các bạn cái hiện diện của các bạn đạo để tại chùa ngày mai hiện giờ nhiên là sẽ ưu tiên niềm tin trong cái việc tiếp trình và cũng để cho những các người ngoại đạo họ trông thấy các bạn khi hiện diện các bạn có ý niệm
họ sai lệch về suy xét kiểu của lực thì
khi niệm ý xin hoan nghỉ mà tất cả nếu có gì để khi sang chùa ngày mai
tới chùa dùng trái chùa là trái là ngon rồi. Một ngày lễ là một cuộc tụ họp để tìm hiểu nguyên căn của mọi sự. Cũng có một số người thừa ngày lễ đi ăn chay cho nó nhẹ bụng cũng có. Ở Manila nó vậy, ngày lễ là tập bào tị nạn và đi ăn chay cho nhẹ bụng. Ở Manila mấy cái chùa nấu chay khéo lắm, nấu chay người Tàu đó. Dọn lần năm mừng bà, nghe còn ăn đông vui lắm. Người chúng ta có cơ hội ở đó là ngộ người thân. Biết đâu ngồi đây chưa gặp cái ngày mai gặp người thân đã qua đến đây rồi. Nhá.
Ít kỳ đòn. Chỉ nay đến hàng ngày 24 tháng 6, tức là cái lễ sinh răng. Bên này, cái người lễ sinh răng. Thì cái giờ nó cũng đẹp. Và nhìn cái dịp đó, thời gian đó thì nói với anh Trang xin đề nghị tiếp tục lưu ngoại nữa là Minin đi thêm nguyên đảo ngoại Minin ở đây thì đưa ý kiến được các tin này
đi đâu đi đâu đi đâu
dạ mà cái nguyên hoàn đảo
và các bạn tháng cảnh được đi lần thứ một tháng cảnh thì cũng không có ngàn đồng kinh lắm rồi nhưng mà
bay mấy tiếng đồng hồ, bốn tiếng
thì để con hỏi chủ biết ra đây thầy thì mình so giá từ nhà hiếu
mà cái hiếu bao nhiêu tang chỉ có thể gỡ cho tôi lúc có tiền cho tôi sẽ gỡ qua cái tab ở bên hấp tụi nó sẽ là chuyện tab bên Mỹ nó chuyện bên Mỹ rồi ai có tiền phải cầm tiền cái đó
vì cái đó thì anh thấy những cái ông mà bị tội đền tội để sợ
tội sợ ác thì nó nào sẽ được cái hình phạt gì hả? Thì nó dễ tu hơn.